Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Với phát biểu và công hàm chính thức qua lại theo kiểu ăn miếng trả miếng giữa Việt Nam và Trung Quốc gần đây liên quan đến vấn đề Biển Đông, một số ý kiến cho rằng cuộc chiến ngôn từ giữa hai nước đang có nhiều khả năng trở thành cuộc chiến pháp lý chính thức khi Trung Quốc tiếp tục gia tăng hoạt động khẳng định chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia luật quốc tế, thì thời điểm này chưa hẳn đã chín mùi để Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Giải thích rõ về nhận định này, giáo sư Tạ Văn Tài, một cựu giáo sư luật của trường đại học danh tiếng Harvard của Mỹ, nói với VOA rằng cần phân định vấn đề ra thành hai vụ kiện khác nhau. Thứ nhất là về vấn đề vùng nước thêm lục địa. Thứ hai là về các đảo đá chủ quyền lãnh thổ. Theo giáo sư Tạ Văn Tài, những hành động khiêu khích nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh gần đây không đủ lý do để Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Ông giải thích.
Bây giờ nó đem tàu đến, nó đi loanh quanh thôi đó. Thì là cái nguyên tắc tự do hàng hải ở trong vùng nước, kể cả vùng gọi là vùng nước EEZ, tức là đặc quyền kinh tế đó, của Việt Nam, thì nó có quyền nó đi vô. Chứ không phải không có quyền đi vô. Chỉ có Việt Nam chỉ có cái quyền về khai thác tài nguyên cá ở trong cái vùng nước đó mà thôi, chứ không cấm nó được, trừ khi nó đi vô vào trong 12 hải lý đó của Việt Nam thì mới có, nó mới cần phải báo trước. Thế thì việc nó đi vô đi ra như lớn thứ như vậy thì chỉ có lên tiếng thôi chứ đâu có kiện được.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói nếu giả sử Việt Nam muốn kiện Trung Quốc về vấn đề xâm phạm vùng nước thêm lục địa, thì thời điểm này chưa đủ chín mùi để thực hiện ngay hành động pháp lý chống lại Trung Quốc. Theo giáo sư Tài, chỉ khi nào Trung Quốc khai thác tài nguyên trong vùng biển của Việt Nam, thì khi đó mới có đủ cớ để kiện nước này.
Mà nó đi, nó cũng chưa làm gì cả, thì chưa có cái cớ để mà kiện. Tức là nó phải là theo cái ăn lệ của nhiều nước, một vụ kiện chỉ có thể có lý do, nếu nó là gọi là chiến mùi thì mới kiện được. Hay là nó chưa đục khoét gì cả thì chưa kiện được, nhưng mà phải chuẩn bị hồ sơ.
Ngay cả hành động khiêu khích mới nhất của Trung Quốc là đặt tên tiêu chuẩn cho 25 đảo đá và 55 thực thể địa lý dưới biển trong khu vực Biển Đông, trong đó có nhiều bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thậm chí chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý, thì theo giáo sư Tạ Văn Tài cũng không đủ cớ để cho Việt Nam kiện Trung Quốc. Bởi vì theo ông, việc đặt tên này cũng giống như việc các nước đặt tên khác nhau cho một đảo đá bãi ngầm của nước khác, chẳng hạn như Việt Nam trước đây gọi hải đảo Aloha hay Hawaii của Mỹ là Hạ Uy Di.
Phải là một cái việc đó nó gây ra xâm phạm chủ quyền để mà có một cái gì gọi cause of action, tức là một cái tố quyền, một cái tố quyền thiệt hại quyền lợi và được kiện.
Tuy nhiên, giáo sư Tài cho rằng việc Việt Nam lên tiếng phản đối cũng là một điều nên làm để có lợi về mặt công luận, ngoại giao. Theo ông, nếu muốn kiện, Việt Nam nên theo nguyên tắc Trung Quốc vi phạm gì thì mình kiện cái đó. Cựu giáo sư luật của Harvard cho rằng, riêng về vấn đề chủ quyền trên các đảo đá thực thể ở Biển Đông, thì Việt Nam có thể chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Trung Quốc. Ông nói.
Chuyện về vấn đề đảo đá chủ quyền đất đai mà nó chiếm Hoàng Sa 1974, nó chiếm Gác Ma 1988, thì muốn kiện là thì được kiện ra tòa án công lý của cái International Court of Justice. Mà ở đó này thì tức nguyên tắc thiết lập từ năm 1947, hồi đó là có nguyên tắc là quốc gia được đi kiện thì nó phải công nhận chủ quyền của tòa án thì mới kiện được.
Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng, ngay cả khi Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế, thì Trung Quốc vẫn có thể tuyên bố tòa không có thẩm quyền. Tuy nhiên, ông vẫn khuyến nghị Việt Nam nên thực hiện biện pháp này, cho dù tòa án chưa có quyền xử, một khi Trung Quốc chưa chấp nhận ra tòa trong tư cách bên bị kiện. Theo giáo sư Tạ Văn Tài, nếu Trung Quốc tiếp tục có hành động dẫn tới vụ kiện về vùng nước thềm lục địa, thì Việt Nam sẽ dễ dàng giành phần thắng vì đã có Công ước về Luật Biển năm 1982 phân định rất rõ về các quyền lợi, lợi ích của các quốc gia liên quan. Ông nói thêm.
Mà kiện về vùng nước và thềm lục địa đó, thì không cần chuẩn bị các bằng chứng lịch sử cho nhiều, bởi vì cái đó là cái quyền đương nhiên được hưởng của quốc gia duyên hải theo luật biển quốc tế.
Riêng về vụ kiện chủ quyền trên các đảo đá ở Biển Đông, theo giáo sư Tạ Văn Tài, vấn đề này không tuân theo Công ước năm 1982, mà theo luật quốc tế cổ truyền đã có từ 400 năm về vấn đề xác lập chủ quyền lãnh thổ, trong đó có yếu tố quan trọng là chủ quyền lãnh thổ của một nước được xác lập qua việc chiếm ngụ một cách bình thường, chứ không phải bằng vũ lực, những khu vực vô chủ và quản lý liên tục các khu vực này từ nhiều năm nay. Giáo sư Tạ Văn Tài nói.
Vì thế cho nên Việt Nam có thể nêu rõ là việc chủ quyền lãnh thổ trên Hoàng Sa là một ít ở Trường Sa đã bắt từ đời nhà Lê với những đội hải quân gọi là Bắc Hải, đội Hoàng Sa mà nhà Trung Nguyên đã gửi ra những cái mỏ đá đất đó để xác lập chủ quyền. Thành ra chuẩn bị hồ sơ về lịch sử đó là chuẩn bị về vấn đề chủ quyền lãnh thổ.
Về thời điểm tiến hành kiện Trung Quốc, một số ý kiến trong công luận Việt Nam hiện nay bày tỏ lo ngại rằng nếu Hà Nội không kiện Bắc Kinh trong thời gian 50 năm kể từ khi mất Hoàng Sa vào năm 1974, thì Việt Nam sẽ mất vĩnh viễn quần đảo này. Tuy nhiên, giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng mối lo ngại này là không thỏa đáng. Ông giải thích.
Việt Nam đã liên tục phản đối rồi. Mà phản đối tức là không công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam không bị thời tiêu 50 năm. Cứ lâu lâu lại phản đối như vậy là không bị thời tiêu, chứ phản đối giống như mình giữ cái tố quyền của mình sẽ đỡ mất, nhưng cứ phản đối đều đều lâu lâu phản đối đều đều như thế này này đều đều nói không có mất.
Công an Nghệ An hôm 23 tháng 4 đã bắt tạm giam nhà văn, nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, 68 tuổi, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự, theo tin từ gia đình. Từ Diễn Châu, Nghệ An, bà Nguyễn Thị Chương, vợ của ông Thạch, cho VOA biết hàng chục nhân viên an ninh đã đến bắt giải ông, lục soát nhà và tịch thu một số vật dụng và tiền.
Trong bắt đầu nó vào thì nó bảo anh Thạch lên xe và đi. Còn tôi, còn nó ở nhà chỉ có một mình tôi, hai cô con gái giữ lại, bảo chị cứ đứng yên để cho người ta xét. Nó lục tung trong nhà, nó lấy tất cả là một cái máy bàn, máy tính bàn ấy.
Dạ.
Và một cái máy, hai cái máy xách tay bị hỏng, và một cái Samsung laptop iPad, và một Samsung máy cũng máy thường, và một cốc cục gạch, hai cái camera, và số tiền và giấy tờ và các dụng cụ khác. Thế là nó về, nó đưa cho tôi cái giấy tạm giam.
Ngay sau khi ông Thạch bị bắt, tổ chức nhân quyền Human Rights Foundation có trụ sở ở New York hôm 23 tháng 4 kêu gọi chính quyền Việt Nam ngưng sách nhiễu ông và trả tự do cho ông ngay lập tức. Việt Nam đang lợi dụng đại dịch COVID-19 như một vỏ bọc để bắt giam các nhà hoạt động nhân quyền. Hành động này đã xúc phạm thái hóa. Tuần trước, một số nhà hoạt động khác đã bị bắt vì đăng thông tin liên quan đến virus corona trên Facebook. Bà Joy Park, cố vấn pháp lý của khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Foundation, nói trong thông cáo hôm 23 tháng 4. Ông Trần Đức Thạch đã phải chịu nhiều năm tù đày. Chính phủ Việt Nam phải ngừng sách nhiễu ông ấy và thả cho ông ấy ngay lập tức, bà Park nhấn mạnh. Báo Công an Nghệ An hôm 24 tháng 4 cho biết, ông Thạch từng là đối tượng có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia, dưới việc từng bị kết án 3 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2009. Cũng theo trang này, sau khi ra tù vào tháng 4 năm 2013, ông Thạch cùng các ông Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trồi, Nguyễn Bắc Truyển thành lập Hội Anh em Dân chủ và ông Thạch được phân công giữ chức vụ trưởng đại diện miền Trung. VOA đã liên lạc với công an tỉnh Nghệ An để tìm hiểu thêm về việc bắt giam ông Thạch, nhưng chưa được phản hồi. Ông Trần Đức Thạch sinh năm 1952 ở Nghệ An, là một nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền dân chủ ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Bà Nguyễn Thị Chương cho VOA biết, vợ chồng bà làm nghề nông, chuyên trồng rau, và thỉnh thoảng ông Thạch viết bài vận động cho dân chủ và nhân quyền.
Nhưng mà tôi cảm thấy anh đưa lên những cái trong xã hội, bức xúc trong xã hội, những cái sai và những cái tiêu cực của dân mình để đấu tranh cho người dân Việt Nam được quyền tự do dân chủ, được quyền nói lên tiếng nói của mình. Mà bây giờ anh bảo đi tù cũng được, ngoan thì không sợ gì hết. Bây giờ anh ngã xuống cùng vì đất nước này, anh không sợ. Nhưng mà anh tiếc là mình già rồi không làm được gì cho đất nước, cho thế hệ này sau.
Ông từng là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An, là một nhà thơ, nhà bất đồng chính kiến, đã được nhiều người biết đến qua những hồi ký bài thơ và những bài viết tố cáo sự vi phạm nhân quyền của nhà nước. Từng là một bộ đội trinh sát, ông Thạch viết hồi ký Hối chôn người ám ảnh, kể lại tội ác của quân đội Bắc Việt, giết hàng trăm người dân tại một ấp trong tỉnh Long Khánh ngay trong sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Ông cũng là tác giả của tiểu thuyết Đôi Bạn Tù, tập thơ Những Điều Chưa Thấy, Dòng Sông Tưởng Nhớ, cùng nhiều bài viết khác như Tôi Đã Thắp Ánh Sáng Niềm Tin, Tôi Là Phản Động Thật Sao, Chút Tâm Sự Từ Vòng Quản Chế. Ông Thạch bị kết án tù 2 lần vào các năm 2000, án 15 năm, sau đó giảm xuống còn 8 năm về tội xâm phạm an ninh quốc gia, và vào năm 2009, ông bị kết án 3 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo trang báo Người Việt. Vào tháng 4 năm 2008, ông Thạch ra Hà Nội tham gia cuộc biểu tình cùng với thân nhân của những gia đình ngư dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bị phía Trung Quốc bắn chết vào hồi năm 2005 khi đi đánh bắt cá tại Vịnh Bắc Bộ. Cũng trong năm 2008, ông Thạch tham gia biểu tình ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội chống Trung Quốc nhân sự kiện rước đuốc Olympic Bắc Kinh ở Việt Nam và sau đó bị bắt, bị xử án tù cùng với các ông Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Trọi. Vào năm 2010, ba người này cùng được tổ chức theo dõi nhân quyền trao giải thưởng Human Helmet, ghi nhận sự dũng cảm đối mặt với khủng bố chính trị. Ông Donald Rick Hearing, cựu chiến binh Hoa Kỳ, người từng lái máy bay ném bom B-47 và B-52 trong chiến tranh Việt Nam, đã qua đời vì COVID-19, thọ 86 tuổi, các báo của Hoa Kỳ loan tin hôm 23 tháng 4. Ông Hearing là anh cả của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren, đại diện cho bang Massachusetts, người thường xuyên nhắc đến ông khi bà vận động tranh cử tổng thống vào đầu năm nay. Ông đã gia nhập không quân Hoa Kỳ năm 19 tuổi và đã cống hiến sự nghiệp của mình trong quân đội, bao gồm tham gia chiến đấu tại Việt Nam khoảng 5 năm rưỡi nhưng không liên tục, Thượng nghị sĩ Warren viết trên Twitter. Trang Legacy cho biết ông Herring đã gia nhập Hải quân Mỹ trước khi hoàn thành bậc trung học và đã dành suốt 20 năm phục vụ trong quân đội. Ông Herring qua đời hôm tối 21 tháng 4 tại thành phố Norman, bang Oklahoma, khoảng 3 tuần sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo trang Boston Globe, ông thực hiện 288 lượt bay làm nhiệm vụ chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, sau đó trở thành phi công phi đội B-52 và chỉ huy phi đội bay. Vào năm 1973, ông về hưu, khi ấy mang hàm trung tá. Tôi rất biết ơn các y tá và các nhân viên tuyến đầu khác đã chăm sóc cho anh trai tôi, nhưng thật đau lòng biết rằng anh ra đi mà không có gia đình bên cạnh để nắm tay anh hay nói câu em thương anh một lần nữa. Và ngay bây giờ cũng không tổ chức được tang lễ để cho những người thân có dịp tiễn anh. Theo trang USA Today, ông Herring đã được xét nghiệm COVID-19 vào đầu tháng 4, nhận được một kết quả dương tính vào ngày hôm sau, nhưng không xuất hiện các triệu chứng của virus corona trong 11 ngày sau đó. Ông đã được chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện khu vực Norman vào ngày 15 tháng 4, và 6 ngày sau thì ông qua đời. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Warren, người quyết định bỏ cuộc đua tranh cử tổng thống vào đầu tháng 3 năm nay, cho báo chí biết bà chia sẻ những điểm tương đồng giữa bà và anh cả Herring, người theo đảng Cộng Hòa.